là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình làm kinh tế giỏi của một hội viên người cao tuổi huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, 10 tháng 10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh. 9 tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết so với cùng kỳ năm 2022. Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển vi phạm nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý căn bản. 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý trên 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4.800 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn gần 490.000 trường hợp, tạm giữ trên 770.000 phương tiện. Số người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường sắt tăng so với năm 2022. Vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập điều khiển xe thành đoàn có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh thành phố. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện gây mất an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tăng. Tại tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy Yên Bái tại xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải. Trong 9 tháng năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng phù hợp với thực tế của địa phương. Trong thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch 116 của huyện ủy Mù Cang Chải, xã Búng Luông được giao 37 chỉ tiêu. Đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt trên 100%. Tổng sản lượng lương thực có hạt, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phát động phong trào trồng cây xanh. Có 20 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên và 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, qua rà soát có 122 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy xã Búng Luông cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế dẫn đến việc thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt tiến độ đề ra, như việc triển khai thực hiện kế hoạch ở một số chi bộ còn chậm, chưa sát với thực tiễn và tình hình cụ thể địa phương, một số ít cấp ủy, người đứng đầu tổ chức chưa quyết liệt trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng còn xảy ra. Tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, có chiều hướng tăng về số vụ. Tình trạng trộm cắp tài sản của nhân dân vẫn còn xảy ra. Để hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy Yên Bái cũng như các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, xã Búng Luông tiếp tục bám sát, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành sớm toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, công tác điều hành của cấp ủy chính quyền, công tác xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cũng đã tham gia ý kiến liên quan đến các lĩnh vực quản lý, những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà xã Búng Luông đã đạt được trong 9 tháng năm 2023. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5 đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu xã Búng Luông cần rà soát đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ để kịp thời đề ra các giải pháp linh hoạt phù hợp khả thi sát thực tế, lưu ý đến các chỉ tiêu còn đạt thấp. triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giảm nghèo, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy tinh thần chủ động, thay đổi nhận thức, tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh ngay tại địa phương.
9 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 244 triệu đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy giá trị xuất khẩu chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng do một số thị trường đang gặp khó, nhưng hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng đang từng bước được phục hồi, góp phần duy trì đà tăng trưởng. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Từ nay đến hết năm 2023, các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái tiếp tục cập nhật thông tin về nhu cầu của các thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu của các mặt hàng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu.
9 tháng qua, toàn tỉnh có trên 200 lao động đi làm việc ngoài nước, thì riêng huyện Văn Yên là có 125 người. Để có được kết quả này, thời gian qua, huyện Văn Yên đã chủ động đàm phán với chính quyền quận Gwangdo, Hàn Quốc. Hai địa phương đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chi tiết việc giới thiệu lao động thời vụ. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, huyện Văn Yên còn chỉ đạo các cơ quan đi học hỏi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền quận Gwangdo trong việc tuyển chọn lao động, kịp thời thông tin đến các địa phương về nhu cầu, đối tượng, số lượng tuyển dụng. Ngoài xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc, 9 tháng qua Văn Yên cũng có 40 lao động đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, 29 lao động đi Đài Loan và các nước châu Á khác, chỉ có một ít đi châu Âu.
Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố Yên Bái phấn đấu giảm 80 hộ nghèo so với năm 2022. Ngay từ đầu năm, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt triển khai hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xây dựng và hoàn thành 16 trên 17 nhà cho các đối tượng, trong đó gồm 8 nhà xây mới và 8 nhà sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 915 triệu đồng. Trung bình mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 40 triệu đồng. Hiện thành phố đang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo, tuyên truyền vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo như bảo hiểm y tế, giáo dục, tiền điện, mô hình hỗ trợ giảm nghèo. Đặc biệt, thành phố vẫn duy trì mô hình hỗ trợ hộ cận nghèo với mức hỗ trợ trung bình 400.000 đồng một tháng một hộ.
Vừa qua, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái đã diễn ra chương trình trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của nhiều người dân, giáo viên và học sinh.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều người trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được phổ biến kiến thức về xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, hộ gia đình, nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân, các em học sinh đã được trải nghiệm thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ, quan sát và tham gia những tình huống thoát nạn cụ thể như sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí ga, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, băng bó vết thương khi bị bỏng và cách hô hấp nhân tạo khi bị ngạt khói. Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu người từ trên cao, di chuyển trong không gian hẹp để cứu người trong không gian hẹp khi có độc, thực hành giải vòi chữa cháy, phun nước vào hộp, tiêu điểm. Em Nguyễn Thị Trà My, trường tiểu học và trung học cơ sở Vinh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Một buổi trải nghiệm rất đáng nhớ đối với con. Con được ở các chú lính cứu hỏa, được học các kỹ năng thoát nạn. Sau buổi trải nghiệm này, con sẽ tuyên truyền với các bạn học sinh trong lớp và các bạn ở trường Vinh Bảo.
Trung úy Phan Mạnh Cường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết.
Thông qua cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì cũng rất mong là mọi người có thể tiếp nhận được những cái mà mình đã tuyên truyền để làm sao mọi người nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm cũng như là nâng cao được cái kỹ năng của mình trong cái công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ để làm sao mà giảm thiểu tối đa cái vụ cháy xảy ra và tối thiểu cái hậu quả của cháy gây ra.
Qua những hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trải nghiệm thiết thực ý nghĩa, người dân và các em học sinh có thêm hiểu biết kỹ năng cơ bản để có thể vận dụng khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Tiếng nói Việt Nam, hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. đồng thời đưa ra phân tích dự báo một cách khoa học về bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới. Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là Trung ương dành thời gian công sức trí tuệ thực hiện bước đầu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. Để nhanh chóng thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mỗi ủy viên Trung ương Đảng trên từng cương vị công tác của mình nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những ngày mùa thu lịch sử năm 1954, người Hà Nội náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản thủ đô. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, đánh dấu ngày thủ đô được hoàn toàn giải phóng. Giải phóng thủ đô là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt và vẻ vang của nhân dân thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Ngày 10 tháng 10 đã trở thành biểu tượng của thủ đô, ca khúc Khải Hoàn. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt và vẻ vang của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Thắng lợi tại mặt trận Hà Nội có tác dụng quan trọng cổ vũ tinh thần khí thế quân và dân các chiến trường toàn quốc và tạo điều kiện thuận lợi để cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp một cách chủ động. Đây cũng chính là thắng lợi đầu tiên mở đầu cho các thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta sau này. Để từ đó đến nay, dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng Hà Nội vẫn vươn lên mạnh mẽ để luôn xứng đáng với vai trò là thủ đô, trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm nay có chủ đề là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Các hoạt động được tổ chức trong ngày 10 tháng 10 và tháng 10 hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia. Dữ liệu số là nền tảng mạch máu xuyên suốt quá trình chuyển đổi số, từ đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu được xem như dạng tài nguyên, tài sản của không gian mới, là nhiên liệu và cũng là tài sản của quá trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu dữ liệu số. Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Những năm qua, dù đạt được nhiều thành công, nhưng ngành chăn nuôi vẫn gặp nhiều vấn đề trong việc xử lý chất thải. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp chăn nuôi cần hướng đến chu trình tuần hoàn khép kín. Nhấn mạnh vai trò của chăn nuôi tuần hoàn, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, ngành chăn nuôi đang phát triển rất sôi động. Chúng ta bắt đầu xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi, lợn sữa, trứng, giống vật nuôi, sữa. Tuy vậy, lợi nhuận của người chăn nuôi rất bấp bênh, nhiều thời điểm thua lỗ. Muốn chăn nuôi bền vững có lợi nhuận tốt, bên cạnh chăn nuôi theo tín hiệu thị trường, cần phải có các giải pháp hạ giá thành sản phẩm, phát triển chăn nuôi tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm ngành chăn nuôi tạo ra khoảng 386 triệu tấn chất thải, nhưng các công nghệ kỹ thuật chăn nuôi hiện nay phần lớn chỉ chú trọng vào nâng cao lợi nhuận, chưa hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển chăn nuôi bền vững. Càng về thời điểm cuối năm, tình hình vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào nước ta càng có dấu hiệu phức tạp. Trong đó nổi lên thời gian gần đây là tình trạng nhập lậu giống gia cầm vào Việt Nam. Vấn đề đáng nói là tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay và việc ngăn chặn vẫn là bài toán khó khi những đối tượng vi phạm thường có thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Hệ quả của tình trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Nói cụ thể hơn, việc nhập lậu con giống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi mà con giống kém chất lượng còn làm cho hộ gia đình, trang trại, gia trại, doanh nghiệp phải hứng chịu những hậu quả rất lớn và lâu dài, đặc biệt là khó kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm nói chung và nhập lậu giống gia cầm nói riêng, các bộ ngành chức năng và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông. Trường hợp phát hiện các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Israel tuyên bố bao vây toàn diện dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas ở Palestine. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, 300.000 quân dự bị đã được huy động ở Israel
trong 48 giờ qua, mức cao nhất trong nửa thế kỷ. Cùng với lệnh bao vây toàn diện dải Gaza, chính quyền sẽ cắt điện và ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm và nhiên liệu. Cùng ngày, ông Hagari cho biết quân đội Israel đã giành lại quyền kiểm soát tất cả thị trấn nằm ở biên giới với dải Gaza. Theo ông Hagari, hiện nay không có giao tranh ở bất kỳ thị trấn nào. Việc đảm bảo an ninh hàng rào biên giới sẽ được lực lượng xe tăng đảm nhiệm với sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu và máy bay không người lái. Ngày 9 tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB lần đầu tiên tổ chức hội nghị thường niên trên lãnh thổ châu Phi sau 50 năm. IMF và WB có truyền thống tổ chức hội nghị thường niên gồm các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương bên ngoài trụ sở chính ở Washington 3 năm một lần. Lần gần đây nhất IMF và WB tổ chức hội nghị ở châu Phi là vào năm 1973, khi Kenya đăng cai tổ chức sự kiện này. Maroc, quốc gia tổ chức hội nghị năm nay, dự kiến các hội nghị của hai định chế tài chính toàn cầu sẽ thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 người đến với thành phố Marrakech, trung tâm du lịch nổi tiếng của vương quốc này. Trong tuần này, các cuộc tranh luận về những vấn đề gai góc dự kiến sẽ diễn ra, trong đó có đề xuất những khoản đóng góp mới từ các nước giàu, vấn đề xóa nợ cho các quốc gia nghèo, cải cách ngân hàng. Ngày 9 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan cho biết, trận động đất xảy ra 2 ngày trước đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Theo người phát ngôn Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan, trận động đất xảy ra vào trưa ngày 7 tháng 10, thời điểm nhiều nam giới vắng nhà nên phần lớn những người thương vong là phụ nữ và trẻ em. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trận động đất đã khiến ít nhất 2.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều khả năng số người thương vong còn tăng lên khi công tác cứu hộ kết thúc. Chính phủ Afghanistan đã thành lập 35 đội cứu hộ. Hiện hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đang triển khai các hoạt động tìm kiếm trong khu vực thảm họa. Pakistan và Iran đã đề nghị cử nhân viên cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan đã kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả các nước trong giai đoạn cấp bách này. Ngày 9 tháng 10, giới chức Myanmar cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực thuộc miền nam nước này, khiến nhà chức trách phải sơ tán hàng nghìn người dân. Theo số liệu do Cơ quan Phúc lợi Xã hội Cứu trợ và Tài chính Tái định cư vùng Bago cung cấp, tính đến ngày 9 tháng 10 đã có hơn 14.300 người được sơ tán tới 36 trung tâm cứu trợ do lũ lụt. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tích cực hoạt động trong bối cảnh nước lũ tiếp tục dâng cao. Trong khi đó, Bộ Giao thông và Thông tin Myanmar cho biết lũ lụt gây ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt. Công ty đường sắt đã thông báo hoãn lịch trình của 4 đoàn tàu chở khách chạy qua thành phố Bago. Các tuyến đường sắt qua vùng Bago vẫn bị ngưng trệ trong ngày 9 tháng 10. Cơ quan khí tượng thủy văn Myanmar cảnh báo mực nước sông Bago đã cao hơn 101m so với mức nguy hiểm. Lượng mưa đo được tại thành phố Bago ngày 8 tháng 10 là 200mm, mức cao nhất trong vòng 59 năm qua. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Myanmar, đợt mưa lũ hoành hành từ cuối tháng 7 đã ảnh hưởng đến 9 bang và vùng của nước này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ tích cực đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng gắn với phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, huyện Trấn Yên đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ vài trăm triệu đồng một năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương. Hưởng ứng tháng người cao tuổi năm 2023, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn cống hiến, ông Trần Quyết Tiến, người cao tuổi thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tích cực phát triển kinh tế với ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng quế và trồng tre măng bát độ. Đến nay gia đình ông có 8 hectare quế, 2 hectare măng bát độ, hàng năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng và tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. Ông Trần Quyết Tiến, thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Quế các thứ là tre măng bát độ thì coi là gia đình tôi có 2 hát, bây giờ cho chia cho con nó làm. Thế còn lại thì là khoảng 8 hát là quế. Thế hàng năm ấy cũng đều là bóc tỉa để mà gọi là thu nhập cho gia đình. Ngoài ra thì còn buôn bán các thứ thì cũng con cái nó cũng chạy vật tư với cung ứng cho nhân dân. Sắt thép có nghĩa là cũng xi măng, cát sỏi. Rồi là các cái hiện vật như là gạch đỏ, rồi là gạch mộc. Cũng có phát triển cũng được.
Qua 20 năm phát triển kinh tế, đến nay gia đình bà Hoàng Thị Lụy ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành có gần 30 hectare rừng, trong đó có 20 hectare quế, 5 hectare măng tre bát độ, 5 hectare rừng bồ đề, gần 3 hectare đầm ao nuôi cá. Trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu về hơn 1 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương với mức lương trung bình 6 triệu đồng một người một tháng. Gia đình bà là một trong những điển hình về phát triển kinh tế, của huyện và được Ủy ban Nhân dân huyện tặng bằng khen. Bà Hoàng Thị Lụy, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Mấy năm nay thì tôi cũng nâng cái kinh tế của gia đình lên để nó có kinh nghiệm với bạn bè, kinh nghiệm với sự động viên của các cấp, thì cũng chủ yếu là hội cao tuổi động viên chúng tôi để làm kinh tế, động viên các con cháu làm. Đến nay thì kinh tế của gia đình tôi có trang trại, giúp đỡ được mỗi trong tháng, nếu mà tháng cao điểm đấy, mùa măng hoặc là mùa vụ quế thì cũng giúp cho các hộ gia đình ít việc để về làm ở trong này được nâng cao đời sống của các bà con.
Hội người cao tuổi xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có gần 400 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội cơ sở. Những năm qua, hội người cao tuổi luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên tập hợp đoàn kết hội viên, thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Tham gia phát triển kinh tế thì đối với người cao tuổi thì luôn luôn đi đầu trong những cái hoạt động, đặc biệt là cái việc tham gia phát triển kinh tế, và đồng thời bên cạnh đó thì các cụ cũng đã tích cực tham gia các cái phong trào khác của địa phương như xây dựng nông thôn mới, nâng cao. Địa phương thì mong muốn là trong thời gian tới hội người cao tuổi tiếp tục phát huy những cái khả năng sẵn có và tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển kinh tế để xây dựng cho địa phương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên hiện có 11.000 hội viên. Thời gian qua, hội người cao tuổi huyện đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, nêu gương sáng phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, góp phần xóa đói giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt chăn nuôi, chuyển đổi cây con giống mới có năng suất chất lượng. Tuy tuổi cao, song đến nay, toàn huyện Trấn Yên có gần 70% hội viên người cao tuổi trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có gần 200 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, có thu nhập đạt từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng một năm. Đặc biệt có 18 hộ người cao tuổi có thu nhập hàng năm từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài ra, hội người cao tuổi có nêu gương sáng trong bảo tồn, duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống, truyền thụ cho con cháu những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Ông Nguyễn Thế Hoạt, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên nói.
Người cao tuổi còn làm tốt cái công tác như kinh doanh sản xuất giỏi. Kinh doanh sản xuất giỏi của huyện Trấn Yên có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Toàn huyện có gần 200 người cao tuổi có thu nhập cao. Người tiêu biểu là có 18 cụ có thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên đến 10 tỷ đồng trên một năm. Đó là công sức của người cao tuổi. Cho dù tuổi đã cao nhưng mà vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động về kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Thì hội người cao tuổi huyện Trấn Yên trong cái tháng hành động này cũng chỉ đạo ở tất cả các cái cơ sở hội phải xác định tháng hành động về người cao tuổi phải là ngày hội của người cao tuổi và chăm sóc, phụng dưỡng, đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người cao tuổi, kịp thời để động viên người cao tuổi.
Với ý chí tự lực tự cường bằng kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, hội viên người cao tuổi huyện Trấn Yên đã lao động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, do triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, nên từ đầu năm đến nay số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Chốt chốt kiểm tra kiểm soát an toàn giao thông trên đường Âu Cơ do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai đã phát hiện và lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Việc kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nhằm tạo tính răn đe, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Quá trình xử phạt cũng không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Vì vậy, từ đầu năm đến nay đã có gần 4.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Nhờ đó, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Xuân Đạt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đã uống rượu thì không nên lái xe. Vâng, thì nói chung là các cơ quan kiểm tra lấy nồng độ cồn sát sao rất tốt. Thường thì uống rượu mà lái xe thì không chuẩn thì gây ra tai nạn rất là nghiêm trọng.
Để có được kết quả trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm và trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông nhà hàng, quán ăn. Trung tá Lê Quang Trung, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua công tác thống kê số liệu, chúng tôi nhận thấy là trong thời gian vừa rồi thì cái tình trạng người vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ đã có phần chuyển biến tích cực hơn. Số vi phạm đã giảm so với cả thời gian trước đó. Và qua cái công tác mà quyết liệt xử lý vi phạm thì cũng mang lại kết quả là những cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến những cái hành vi vi phạm trên đã có chiều hướng là chuyển biến tích cực hơn.
Tai nạn giao thông xảy ra không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não và để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động, học tập và sinh hoạt, thậm chí là tính mạng con người. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, trách nhiệm, đặc biệt nói không với rượu bia khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.